98. Liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu hoàng túc trái. Liễu, đây là liễu cái gì?
Liễu tức nghiệp chướng bổn lai không mà vị liễu ưng tu hoàng túc trái. Cái chữ liễu này nè, chữ liễu quyền giác thiền sinh sử dụng chữ liễu, tôi nói thí dụ đốn giác liễu như lai thiền. Lúc đó dạng hành thể trung duyên mà mộng lý minh hữu lực phú giác hậu không không vô đại thiên, ta lại cũng dùng chữ liễu này. Rồi giác tức liễu bất thi công nhất thiết hữu gì pháp bất động trụ tướng bố thí sanh thiên phước. Giác tức là liễu, mà liễu là rồi hết, ta gọi là liễu đạo đó mà. Giác là tức là liễu, mà liễu nghĩa là mình thấy được cái bản chất, thấy được cái sự thật của vạn pháp, gọi là liễu. Ở đây thì liễu tức nghiệp chướng bổn lai không. Liễu đây là liễu cái gì? Liễu ở đây là mình nhìn vạn pháp đó, mình phải thấy rõ cái bản chất duyên sanh như quyển của vạn pháp. Thì chữ liễu đây nó giống như là cái người thức, còn mà không liễu á giống như cái người muốn chim bao vậy. Nằm trên cái giường đó mà mình thấy những cái ác mộng, thì cái ác mộng đó nó hoành hành, nó làm cho mình sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Nhưng mà nếu như mình liễu, tức là mình thức rồi mà, thì mình thấy rõ rằng là những cái cánh mà nó làm cho mình đau đớn ê chề sợ hãi cung cực ở trong cái giấc mộng đó, sự thật nó là không phải thật, nó là cái cảnh mà thuộc về duyên sanh. Nghĩa là do mình nằm sai cái cách thức nằm, không vệ sinh, thí dụ vậy. Theo bên đạo Phật là mình nằm nghiêng bên trái là nó ép cái trái tim mình, nó làm cho mình ngộp thở đi. Mà tim mà bị ép thì tim đập không nổi, thì máu không lưu thông, mà máu không lưu thông là có thể nó làm cho tê liệt thì là tê liệt chân cẳng, thì nó thấy mình như bị trói, bị cột, làm cho mình sợ hãi mà mình chạy không được. Còn nếu mà nó tê liệt cái những cái mạch máu trên đầu mình đó, thì nó làm cho mình thấy như là một sự việc gì đó mà mình muốn la, mình muốn nói, mình muốn là xử lý kiểu nào đó, nó đều là không đủ sức để làm. Thế thì là cái do cái chỗ mà nó nghẽn tắc những cái quyệt, những cái lưu thông của cơ thể trong cái mạch máu trong cơ thể mà nó làm cho mình thấy ác mộng. Nhưng mà nếu mà mình cái khúc giây nào mà còn nằm mộng là còn đau khổ vô cùng vô tận, sợ hãi vô cùng mà la không được, cầu cứu không được, muốn chạy mà chạy không được. Nếu mình lúc đó mà lạnh ghê, thấy mình té dưới nước, muốn leo lên bờ mà leo lên không được, cứ trật lên trật xuống, cứ ở dưới nước, đau khổ cung cực mà không làm sao được hết. Đó là cái trạng thái của người vị liễu ưng tu hoàng túc trái. Chưa có liễu thì mình còn phải lãnh đủ những cái đau khổ giả, thật sự là không có cái đau khổ đó. Vậy mà mình vị liễu nghĩa là mình không có thức, mình chưa thức, mình chưa biết rõ được là cái cảnh mà mình sợ hãi lo âu ghê gớm này là giả. Do vậy mình sợ ghê gớm lắm. Nhưng mà nếu mình liễu, giống như lúc đó là mình dùng dãy cái cách nào đó, hoặc là có thiện hữu tri thức nào đó, ai nó nghe mình la lối ú ớ gì đó, cái ta đập giường, ta dỗ, ta lai mình dậy được cái đó, thì cái cảnh sợ hãi ghê gớm mất ngay tức khắc. Đó là cái chữ liễu tức nghiệp chứng bổn lai không, nó cũng y như vậy. Không liễu, vị liễu thì ưng tu hoàng túc trái. Chưa hiểu rõ đó là cảnh ác mộng của chim bao thì sợ hãi đau khổ vô cùng. Mà nếu liễu rồi rằng đó là cảnh của chim bao chứ không phải là cảnh thật, thế là tức khắc ngay trên cái giường mà mình đang đau khổ đó, nó trở thành ra cái chỗ nệm ấm chăn êm. Cho nên cái chữ liễu ở đây nó hay dữ lắm. Chúng ta đau khổ là tại chúng ta vị liễu ưng tu hoàng túc trái. Cho nên là ta thấy rằng ta có đau khổ ghê gớm, ta sợ hãi ghê gớm, ta bất bình bất mãn rất là cực độ, hoặc nóng hoặc lạnh, hoặc ghét hoặc thương cực độ, hoặc cũng có lúc thấy được những cái cứu rớt nào, cái an ủi nào trong đó, nhưng mà kỳ thật không hề có, đều là giả tạm hết. Nếu chúng ta chưa thức được cái giấc chiêm bao, mà giấc chiêm bao đó là tức là vi liễu đó, liễu tất nghiệp chứng bổn lai không. tỉnh thức rồi với thường trú chân tâm thì mình không có bị khổ nữa. Thấy được cái cảnh đời này sắc thanh đơn vị xuất pháp là đồ vật trong mộng, thấy cái bản thân của mình là cái khổ cái vui này là đồ trong mộng, vì tất cả vạn pháp đều là cái pháp không có gì, là cái pháp duyên sanh duyên quyển. Nếu đơn như vậy rồi thì mình không có bị khổ. Cho nên tôi nói cái này là tôi nói thật với bà, với đại chúng này, chúng ta ai cũng vậy thôi, mỗi người có một hoàn cảnh khổ khác nhau. Nhưng mà cái người nào mà có để ý và thực hành cái tu tập bằng cái giáo lý của đạo Phật đó, nó đem lại cho ta một cái nghị lực rất là vững vàng, và nó làm cho ta có cái sức chịu đựng. Mà cái chịu đựng đây là trong đạo Phật ta là thuộc về nhẫn nhục độ đó. Cái sức chịu đựng rất là mạnh, theo như người thường là chịu đựng không nổi cái chịu đựng đó, nhưng mà cái người mà có học chánh pháp rồi ta chịu đựng nổi, không có gì khó. Cũng như con chó hay con trù mà nó kéo, mà nó chở một cái vật chừng 100 kg là nó sụm nó đi không nổi, nhưng mà con lừa hay là con voi nó chở đi cả tấn nó vẫn đi được. Thế thì là nếu mà học chánh pháp, hành chánh pháp rồi á, mà ta nhận thức được cái chân lý rồi á, thì ta sẽ có một cái nghị lực, ta phải có một sức mạnh, ta phải có cái đức nhẫn nhục rất là cao, giống như là lừa, giống như là voi, như là hương tượng vậy đó. Chở cả 1 tấn, 1,5 tấn cũng chở nổi, 2-3 tấn cũng chở nổi. Voi bên Ấn Độ nó kéo những cây xúc cái rồi ôm như là cột dây lên cổ rồi kéo đi lướt kéo giạt cây lên rừng, gãy sụm hết để mang cây ra rừng. Ấn Độ không có đủ xe be rồi kiểu như Mỹ đâu, cứ bắt voi mà kéo cây thôi. Thì cái sức voi nó mạnh như thế. Thì cái người mà có học đạo nó có cái sức chịu đựng, cái sức nhẫn nhục. Tôi nói thí dụ giờ trong đây là nghĩa là chắc chắn là ai mỗi người có hoàn cảnh khác nhau thôi, chứ ai cũng có bị cái khổ hết.